Dạ vâng, xin được kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng giam của đài ngày hôm nay, Quốc Chí xin được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến anh Đỗ Phúc tại Houston.
Dạ vâng, Đỗ Phúc xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như được mến chào anh Quốc Duy. Chúng ta trở lại với chương trình Kinh tế Tài chính hôm nay.
Kính chào anh Đỗ Phúc, anh Quốc Duy, quý thính giả của hai miền Dallas Fort Worth và Houston ạ.
Dạ vâng, không biết anh Quốc Duy cũng như giáo sư tiến sĩ thời tiết ở Dallas như thế nào ạ?
Dạ vâng, ngày hôm nay không biết vì lý do gì mà thời tiết ngày hôm nay ở Dallas rất là gió và cũng như là rất là lạnh. Thưa anh Đỗ Phúc, ở tại Houston như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, ở Houston thì sẽ là một ngày mưa gió dầm dề từ sáng sớm bây giờ. Mưa không có lớn nhưng mà lúc mưa lúc tạnh và rất là âm u ngoài trời. Thì Đỗ Phúc đang ngồi ở trong phòng giam và nhìn ở ngoài cửa sổ của đài 900 thì rất là tối, âm u lắm. Và một cái ngày sẽ là ướt át ở thành phố Houston. Và như vậy thì ở Houston ướt át mà ở Dallas thì lại lạnh lẽo. Như vậy thì thôi thì chúng ta cũng đành phải chấp nhận vì thời tiết cũng thay đổi giống như là con người, tính tình con người phải không thưa giáo sư Hữu Lộc?
Và cũng như là những chứng khoán vừa rồi.
Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng, thì chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình Kinh tế Tài chính hôm nay với tin về chứng khoán. Thì xin mời giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, dạ thưa cảm ơn anh. Dạ đúng như các anh đã nói, thì thị trường chứng khoán thay đổi cũng giống như thời tiết vậy. Khi nắng, khi mưa, khó mà ước lượng được. Tuy nhiên, cuối tuần vừa qua, cuối vào ngày thứ Sáu, khi stock market đóng cửa vào 4 giờ chiều Eastern Time, S&P 500 là kết thúc ở cái mức rất là tốt, rất là bình lặng, không có chi thay đổi. Mặc dầu trong tuần có lên xuống đôi chút nhưng mà không thay đổi vũ bão như mấy tuần trước. Kết thúc ở cái điểm là 2656, có nghĩa là trên 2006 là tốt rồi. Dow Jones đã trở lại cái mức 24.000. Gần đây mình thấy cái Dow Jones nó gọi là lay vãng cái mức trên dưới 24.000 rất là nhiều, thay vì thay đổi một cách vũ bão như mấy tuần trước. Kết thúc ở mức là 24.360. Và Nasdaq là 7.106. Giá dầu thô vẫn tiếp tục lên và ở cái mức là 67 đô la. Giá vàng giữ cái mức khá cao, 1.349 đô la cuối tuần, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Câu hỏi đầu tiên Đỗ Phúc muốn đặt ra với cái giáo sư là cái như giáo sư vừa trình bày, cái thị trường chứng khoán lên xuống, stock market lên xuống rất là bất thường trong tuần qua, thì có phải hoàn toàn là do sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về đến thuế quan trong thời gian vừa qua, hay là còn có những lý do nào khác thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa câu hỏi này nó rất là thâm thúy, là tại vì thật sự ra cái thay đổi của stock market khó mà ai được ước lượng được lý do gì. Nhưng mà dĩ nhiên là những sự căng thẳng hay lời qua tiếng lại, hay là luật tariff, hay là luật thuế quan, gọi là đánh thuế nhập cảng giữa Hoa Kỳ đánh vào 50 tỷ đô la của hàng hóa Trung Quốc và Trung Quốc phản hồi lại. Đầu tiên là tuyên bố đánh thuế trở lại của Hoa Kỳ là 3 tỷ. Rồi sau đó họ nói cũng đánh thuế là 50 tỷ nữa. Thì nó làm cho thị trường chao đảo nhiều. Nhưng mà theo nếu mình nhìn sâu vào trong đó, đây không phải là cái lý do duy nhất. Tại vì trong liên tục bao nhiêu năm đó, cái thị trường chứng khoán stock market đã lên cao, giới đầu tư họ đã bắt đầu bất an rồi. Họ thấy cái valuation, cái danh từ chuyên môn là valuation đó, có nghĩa là định ước trị giá của những công ty đó, nó cao đến mức quá bất bình thường, nó hơi làm cho người ta lo ngại. Là tại vì nếu thật sự là cái sự phản hồi hay là chiến tranh về kinh tế đó, có nghĩa là trade war đó, thì mình phải thấy là cái tiền tệ của những quốc gia mà sản xuất xuất cảng nhiều, ví dụ những quốc gia xuất cảng nhiều như Mỹ Tây Cơ nè, như Trung Quốc nè, là tiền tệ nó cũng phải chao đảo lắm. Là tại vì khi mà có cái sự chiến tranh xảy ra đó, tiền tệ chao đảo, mà tiền tệ của những quốc gia này nó ổn định, nó không thể chao đảo. kể đến cái stock market của những cái xứ đệ tam quốc gia đó mà tùy thuộc vào vào thương mại toàn cầu đó cũng phải chao đảo nhiều, nhưng mà stock market những quốc gia này nó vẫn bình lặng, chỉ có stock market ở Hoa Kỳ thôi. Và ngay cả những trái phiếu, những trái phiếu của những quốc gia này đó cũng phải chao đảo mà mình vẫn thấy nó bình lặng. Thì câu kết luận của tôi rằng cái trade war hay là cái triển vọng của một cái cuộc chiến kinh tế toàn cầu đó đã làm chao đảo, nhưng mà không phải là lý do duy nhất cho cái sự chao đảo của stock market thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và câu hỏi tiếp theo mà Quốc Duy muốn gửi đến giáo sư ngày hôm nay cũng liên quan đến về stock markets, là thay đổi rất là nhiều trong những tháng qua. Vậy những nhà đầu tư có lợi dụng cơ hội này để làm lợi hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, chắc chắn là có, và nhiều nhất là những ngân hàng thưa anh. Ví dụ như những ngân hàng đó trong đệ nhất tam cá nguyệt, có nghĩa là cuối tháng 3 đầu tiên của năm 2018 đó, cái lợi nhuận lợi tức của họ cao hơn năm trước nữa. Và năm trước là mình đã thấy cao rồi. Là tại vì đó, mình thấy tại sao khi mà Tổng thống Trump hay là những quốc gia họ tuyên bố những điều gì thay đổi, nhất là về trade war đó, stock market Dow Jones một ngày xuống 400 điểm, 500 điểm, là phần nhiều institutional trading họ bán ồ ạt. Rồi những cái ngân hàng họ thấy bán như vậy, họ có số tiền sẵn đó, họ nhào vô họ mua, rồi họ biết vài ngày sau nó sẽ trở lên lại. Và họ mua, họ bán, họ mua, họ bán như vậy là trong đệ nhất tam cá nguyệt họ làm lợi rất nhiều. Có một số đầu tư, người đầu tư gọi là tài phiệt họ cũng làm như vậy. Thật sự ra, ví dụ như mình mua những cái index fund mà nó đi theo cái index của S&P, cái index của 500 đó, thì những cái đó là nó đi theo cái chiều hướng của S&P 500. Nếu mình thấy một ngày nào đó tự nhiên nó xuống ồ ạt, mà cái lý do là có thể sẽ thay đổi liền trong vài ngày, mà có số tiền cá ở ngoài, mình vô mình mua rồi ngày hôm sau mình bán. Mà nhất là những index nó cái fee nó rất là rẻ, mua và bán rất rẻ. Thành ra một số người họ làm tiền rất nhiều trong mấy tháng vừa qua thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đỗ Phúc cũng có một câu hỏi tiếp theo dành cho giáo sư là, thưa giáo sư, thì người ta cũng rất là lo lắng trong cái giai đoạn này, đó là cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đó. Thì sau khi mà Tổng thống Trump mà tuyên bố đánh thuế 50 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của Trung Quốc, thì Trung Cộng liền trả đũa là cũng sẽ đánh thuế tương đương như vậy, khoảng 50 tỷ Mỹ Kim đối với hàng hóa của Mỹ vào Trung Cộng. Và tiếp sau đó thì Tổng thống Trump liền tuyên bố sẽ tiếp tục tăng thêm là 100 tỷ Mỹ Kim nữa. Và người ta thấy rằng cái động thái tiếp theo của ông Tập Cận Bình là ông sẽ đã hạ giọng và hứa hẹn lại mở rộng cái thị trường của Trung Quốc cho hàng hóa của Hoa Kỳ. Thì tại sao lại có điều đó xảy ra vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, chắc chắn rồi, có nghĩa là sau khi đe dọa qua lại đó, và Tổng thống Trump thì người ta cũng biết cái tâm tính của ông nói rồi, có thể ông làm vũ bạo lắm. Và ông không bao giờ chịu thua ai hết, nhất là trên phương diện giữ thể diện đó. Ông không thua từ một lời nói nhỏ cho tới một tôn chỉ quốc gia. Ông không bỏ qua. Thành ra họ biết khi ông nói rằng ông chỉ định cái người trade representative, có nghĩa là cái người đời này đó là có trách nhiệm là đưa đề nghị cho Tổng thống đánh thuế quan hay không đó. Thì ông chỉ định liền lập tức mục tiêu là đánh thêm 100 tỷ, thì Trung Quốc họ quảng kinh, họ sợ liền là lập tức. Là tại sao? Là tại vì thật sự khi mà Trung Quốc họ nói họ trả đũa 50 tỷ đô la đó, có nghĩa là họ bắn hết tất cả đạn họ có thể bắn, họ bắn hết rồi, không còn đạn để dùng nữa. Tại vì đó, Trung Quốc đó, khi mà họ xuất cảng qua Hoa Kỳ đó, chỉ có tròn trèm có 150 mấy tỷ đô la à. Mà họ đánh thế một đầu tiên là 50 tỷ rồi Hoa Kỳ nói như vậy, họ không còn cái gì để họ đánh thế thêm nhiều bao nhiêu nữa. Trong khi đó Trung Quốc đó xuất cảng qua Hoa Kỳ đó trên 650 tỷ đô la. Tức có lẽ là hàng hóa và dịch vụ đó, mà cái sự thâm thủng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mỗi một năm đó là trên 360 mấy tỷ đô la. Thành ra Hoa Kỳ còn nhiều lắm. Nếu mà mình nói chỉ là hàng hóa không nói dịch vụ đó, thì Trung Quốc còn xuất cảng qua Hoa Kỳ đó trên 850 tỷ đô la. Thành ra họ rất là sợ, vì đây là cái yếu điểm mà Hoa Kỳ nếu mà đi tới nơi tới chốn đó, thì dĩ nhiên là sẽ ra cái chiến tranh kinh tế thì chắc chắn là nạn lạm phát lên. Nhưng mà Hoa Kỳ hiện giờ họ không có lo nạn lạm phát, tại inflation bây giờ dưới 2%. Họ muốn inflation lên. Thành ra mình ví như hai bên đó, cái bàn cờ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đó, giống như là nếu mà quý vị là những người cựu quân nhân đó, đã từng ra chiến trận hay là những người đánh cờ tướng giỏi đó, khi mình dàn binh bố trận đó mà hai bên đã có cờ thế hết trơn rồi, có nghĩa là dàn binh kỹ rồi, không xâm nhập được. Tại vì Trung Quốc làm ăn với Hoa Kỳ mấy chục năm nay bất di bất dịch, không có ai đụng tới họ được hết. Mà bây giờ đó muốn phá cái trận đó thì phải đánh cờ tướng, thì mình phải có tìm cách mà một mở cái quyết đạo ra để chiếu tướng. Khi mình chiếu tướng thì tất nhiên là xe phát ngựa phải luân chuyển để bảo vệ, thì lúc đó mình lật thấy cờ, đó là cái con cờ của ông Trump, cũng như trong quân đội cũng vậy. Mình mở, đôi khi hành quân bố trận hết trơn rồi, mình phải mở đường máu để đánh vào cái yếu điểm để quân bên kia họ chuyển, thì từ đó mình mới thấy sơ hở. Thì đây là cái bài cờ mà cái đoàn tấn công rất là hữu hiệu của ông Trump, mặc dầu nó làm cho thế giới mất ăn mất ngủ rất nhiều thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Qua câu trả lời vừa rồi thì mới biết là làm tổng thống, và đặc biệt là tổng thống của Hoa Kỳ, thì không đơn giản thế như là mình tưởng tượng, thưa giáo sư. Và câu hỏi tiếp theo mà quốc chị muốn gửi đến giáo sư đó là tại sao tổng giám mục Zuckerberg lại phải điều trần quốc hội vì Facebook đã sơ hở để cho những công ty lấy hồ sơ cá nhân và bán ra bên ngoài hồ sơ cá nhân là như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ, xin anh muốn nói là tổng giám đốc chứ không phải tổng giám mục, phải không anh?
Dạ vâng, tổng giám đốc ạ.
Dạ vâng. Ông này chắc anh cũng biết là mới có ba mấy tuổi mà ông không biết là mấy trăm tỷ đô la cái tài sản của ông khi ông gọi là thiết lập Facebook từ trường đại học Harvard. Đầu tiên là ông cái chương trình này ông làm là để thật sự là giữa người bạn, cái danh từ nói nôm na và một cách rất là bình dân đó, là để cua gái thôi đó. Đầu tiên là như vậy, mà bây giờ trở thành ba mươi mấy tuổi thôi lãnh đạo một cái công ty khổng lồ như vậy. Hiện giờ đó cái số người mà ở Hoa Kỳ mà dùng Facebook đó, là 200 mấy chục triệu người, mà trong khi Hoa Kỳ dân số chỉ có 300 mấy chục triệu người thôi. Mà trong khi đó toàn cầu đó, số người mà dùng Facebook là lên đến 3.2 tỷ đô la. Có nghĩa là có cái ảnh hưởng vô biên với lại người sử dụng. Và ông đã phải điều trần quốc hội là tại vì những chuyện gì đó mà có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đến quyền cá nhân hay tất cả quyền lợi người công dân đó, quốc hội có quyền bắt buộc tất cả mọi người đến đều điều trần và trình bày. Ông đã bị gọi là triệu lên để điều trần, thì ông chấp nhận là Facebook đã bê bối sơ hở và đã để cho một cái công ty mà lạm dụng lấy rất nhiều, trên mấy trăm triệu người cái số hồ sơ, mà trong khi đó là cái công ty họ lấy cái hồ sơ đó lại dính líu vào cái vụ bầu cử thì rồi đó. Thành ra ông đã hứa hẹn rằng sẽ cho những người sử dụng đó như chúng ta đây đó, là sẽ có cái option là mình nói rằng tôi không cho phép dùng data của ta, tôi thì sẽ không được dùng. Và ông cũng có vẻ hơi bật mí một tí xíu là ông nói rằng tại vì Facebook đó họ tùy thuộc vào người quảng cáo, họ vô họ quảng cáo là tại vì anh vô Facebook là hy vọng là anh mua hàng hóa, anh mua dịch vụ của người họ. Cái thứ nhì là họ lấy data để họ buôn bán, mà bây giờ nếu mà giới hạn nhiều quá thì ai mà quảng cáo trong đó. Thành ra Facebook không, hiện giờ vẫn chưa có cái, mặc dầu cái stock market cao kinh khủng nhưng mà cái lợi nhuận nó chưa có. Thành ra ông nói rằng có thể là trong tương lai là một phần nào đó, cùng một cái dạng nào đó, người xài đã phải trả số tiền tối thiểu nào đó. Thành ra đây là cái chuyện nó vẫn còn xảy ra và tranh cãi, và Facebook đang điều hành để thỏa đáp những nhà lập pháp thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chúng ta quay trở lại về vấn đề thuế đó, thưa giáo sư. Thì theo như giáo sư nghĩ thế nào thì cái đạo luật thuế năm 2018 á, bị chỉ trích bởi đảng Cộng Hòa là chỉ làm lợi cho những người giàu có và cũng như là hãng đầu tư ở ngoại quốc mà thôi. Và hiện bây giờ thì chính phủ của Tổng thống Trump cũng đang cắt giảm khoảng 63 tỷ Mỹ Kim cho cái tiền food stamp, nó giảm những cái phúc lợi xã hội rất là nhiều. Thì những cái điều này theo giáo sư nghĩ là đúng hay là không, và nó có ảnh hưởng như thế nào vào nền kinh tế của Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa cái đúng như vậy, nó có phần đúng phần sai cái nhận định như vậy. Thật sự ra cái luật thuế vụ vừa rồi được ban qua đó, thì tùy là mình họ phỏng vấn người đảng Cộng Hòa hay là mình ngồi phỏng vấn đảng Dân Chủ thì cái câu trả lời khác nhau. Còn những người mà nói một cách trung dung và nói một cách gọi là công công tâm mà nói, không không đảng phái đó, thì thật sự ra cái đảng cái luật thuế vụ kỳ rồi đó, nó ảnh hưởng đến những công ty và những người giàu nhiều hơn. Nó có ảnh hưởng hết, gần như hết, tùy trừ những người hồi hưu, những người có minimum wage security thì không được có cái phúc lợi thôi, nhưng gần như là ảnh hưởng hầu hết dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên cái số người mà nghèo hay trung lưu trở xuống đó thì được hưởng rất ít, những số giàu, những công ty được hưởng rất là nhiều. Luật thuế vụ nó bao la, nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó là nó làm cho những công ty đó cái lợi nhuận nó nhiều, để cái corporate income tax nó xuống thấp và giảm thuế cho người dân. Và những cái công ty đó, mình nên nhớ rằng stock market của Hoa Kỳ đại đa số là được đầu tư bởi người ngoại quốc, ở ngoại quốc chứ không phải ở Hoa Kỳ. Cái stock market của Hoa Kỳ đó lên xuống là tùy cái người đầu tư ngoài. Khi mà stock market lên, dĩ nhiên là có lợi ích cho những người ngoại quốc nhiều, rất nhiều. Thì cái nhận định đó đúng. Tuy nhiên nếu nền kinh tế được kích thích, mà những công ty Hoa Kỳ được kích thích, thì tất nhiên là xã hội Hoa Kỳ, kinh tế thì người dân Hoa Kỳ cũng được hưởng như vậy. Và đúng, hiện giờ đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump đang dự định để cắt bỏ bớt cái sự phí phạm của chương trình Food Stamp phạm 63 tỷ đô la, thì đó là một cái chỉ trích mà người ta nói. Tuy nhiên, nếu là những cái chương trình bị lợi dụng, lạm dụng hay là phí phạm thì nên cắt bỏ. Còn cắt bỏ mà ảnh hưởng đến những người cần thiết thì dĩ nhiên là không.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và cháu Quốc chỉ hỏi là Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là ông Paul Ryan sẽ không tái tranh cử, và tại sao vậy thưa giáo sư? Và vai trò của Chủ tịch Hạ viện có quan trọng cho nền kinh tế và cũng như là hệ thống lập pháp của Hoa Kỳ hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa như anh biết đó, Chủ tịch Hạ viện đó, mỗi lần mà các vị tổng thống mà là điều trần tới quốc hội mỗi năm một lần đó anh, là như anh nhớ là mỗi lần như tổng thống Clinton hay là tổng thống Obama hay là Trump đó mà vô điều trần trước lưỡng viện quốc hội, trong đó gọi nói chuyện với toàn dân đó, thì khi vô đó là cái câu mà người ta nó giới thiệu là Mr. Speaker, I present to you the President of the United States, có nghĩa là họ kêu gọi cái người Chủ tịch Hạ viện rõ ràng đó. Thì Chủ tịch Hạ viện đó, cái tầm nước quốc rất là quan trọng trong 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 chính quyền Hoa Kỳ. Ví dụ vì lý do nào đó tổng thống mất đi thì cái người kế vị tổng thống kế đó là phó tổng thống. Mà ví dụ như tổng thống và phó tổng thống đều mất đi một lượt thì cái người mà lên được tổng thống kế đó là Chủ tịch Hạ viện đó, the chain of command để mà lên để mà thay thế. Đó là trên phương diện về chính quyền. Còn về lập pháp thì rất là quan trọng, như anh biết rồi, Chủ tịch Hạ viện dầu là người dân chủ, đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa mà lãnh đạo cái đa số đó, dĩ nhiên là khi mà Chủ tịch Hạ viện của đảng nào đó đang là Chủ tịch Hạ viện thì tất nhiên đảng đó đang là đa số, thì cái đảng đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái phiếu bầu chuẩn phê cái ngân sách quốc gia. Thành ra cái Chủ tịch Hạ viện đó có cái trách nhiệm là điều động cái đảng mình đang đếm đa số đó để chuẩn phê những cái bill hay những cái vote này nọ để ảnh hưởng tòa bạch ốc hay là cách điều hành của trong quốc gia. Thành ra nó quan trọng vô cùng. Cái người đó phải có cái lãnh đạo rất là hay để hướng dẫn cái đạo đó, cái đảng đó đang nắm quyền. Mà Paul Ryan là một người rất rất giỏi về con số, về kinh tế, nhưng mà lãnh đạo cái đảng nó rất là dở. Đảng Cộng Hòa họ bất mãn mà nó làm cho rạn rỡ, thành ra sở dĩ ông từ chức, mặc dù ông tuyên bố đó là vì lý do cá nhân, vì lý do là mấy đứa con ông đã đến cái tuổi teenager rồi, ông phải từ chức để trở về gia đình chứ không ứng cử bình thường nữa. Vì nhưng mà thật sự ông cũng biết rằng chắc chắn cái vị thế Chủ tịch Hạ viện ông sẽ mất. Và nếu khi ông ra thì tất nhiên là những cái số gọi là cái cơ hội ra mà để đi nói chuyện hay nọ thì ông sẽ trở thành cả triệu phú nếu không là tỷ phú. Thành ra để giữ thể diện trước sau thì cũng mất cái ghế đó và đi ra ngoài thì làm tiền rất nhiều, thì chắc chắn là ông ra đi là như vậy. Đó là cái cách suy nghĩ của tôi thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, Đỗ Phúc có một câu hỏi tiếp theo dành cho giáo sư là chúng ta biết rằng cái kết quả bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ vừa qua đó, với sự chiến thắng của Tổng thống Trump á, cũng đã dấy lên những cái nhiều điều để mà chúng ta đặt ra câu hỏi. Đặc biệt là hiện bây giờ Hoa Kỳ đang đưa vào danh sách đen gần 36 nhà tỷ phú Hoa Kỳ và có liên hệ ảnh hưởng bầu cử tại Hoa Kỳ. Thì theo giáo sư điều này có ảnh hưởng như thế nào và cái kết quả như thế nào trong những lần bầu cử ạ?
Dạ vâng, dạ. Thưa cái điều này là đây là cái lời tuyên bố chính thức của Tòa Bạch Ốc. Họ nói rằng sở dĩ họ đưa ra cái danh sách của 30 mấy người đó, có nghĩa là trên 36, từ 40, dưới 40 nhưng mà trên 35, 36 gì đó, cái số người có danh sách đàng hoàng đó, thì những người này có gọi là những người tài phiệt tỷ tỷ phú của Nga, mà những người thân cận với lại Tổng thống Putin, mà trong đó có con rể của ông là một trong những tỷ phú đó, là họ tuyên bố rằng đây không phải là chỉ cái vụ trừng phạt về Nga Xô, về một chuyện duy nhất thôi, mà nó liên hệ đến rất nhiều chuyện. Chuyện thứ nhất là liên hệ đến bầu cử, chuyện thứ nhì đó là liên hệ đến gọi là đưa vũ khí và làm khủng hoảng cái chương trình gọi là quốc gia Ukraine kế cận, rồi lại ủng hộ Syria trong chiến tranh chemical để giết người dân, rồi lại dùng internet và cyber attack để tấn công vào cái hệ thống hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ trên phương diện internet nữa. Nó nhiều đa diện, cho nên họ nói đây là cái sau khi đã trục xuất bao nhiêu nhân viên của Tòa Bạch Ốc vì cái vụ giết người, giết một gián điệp đang tị nạn ở Anh Quốc đó, thì Hoa Kỳ đã đưa những danh sách những người này vào danh sách đen. Cái này nó quan trọng lắm, là tại vì những người này là những người kinh tài cho Tổng thống Putin, những người này là chủ chốt cho nền kinh tế của Nga Xô. Và những người này nếu mà không tất cả, có nghĩa là những người này đó, tất cả tài sản ở Hoa Kỳ đều bị frozen hết, có nghĩa là bị đóng băng hết, không được đụng tới. Và những người này sẽ không có thể mà mượn tiền hay vay tiền hay làm tài chính trên những quốc gia ở bên Âu Châu là đồng minh của Hoa Kỳ. Và những người này, cái giới hạn kinh tế của họ rất là bị ảnh hưởng rất mạnh. Những công ty, những người này có dính líu vào hay là sở hữu đó, liền lập tức sau khi được đưa danh sách là có một vài công ty khánh tận và một vài công ty đã mất đi giá trị 20%, 20%, 15% liền lập tức sau cái tin này được tuyên bố là như vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và một câu hỏi kế tiếp mà tôi muốn gửi đến với giáo sư là hãng Qualcomm và cũng như là hãng BN Capital đang muốn sáp nhập và muốn mua công ty chế tạo computer chip là NXP với giá là 44 tỷ Mỹ Kim. Và tại sao Trung Quốc lại trì trệ và không chuẩn phê thưa giáo sư?
Dạ vâng, đây thì chỉ là một cái con cờ, là tại vì Trung Quốc đó, sau khi cái bàn cờ tướng và dàn quân rồi đó thì không còn cờ để đánh nhiều bao nhiêu nữa về cái chiến tranh về kinh tế và luật tariff thuế quan, cho nên họ muốn dùng cái này để ảnh hưởng một cái đại công ty, là tại vì thật sự ra cái này không ăn thua gì Trung Quốc hết. Nhưng mà những cái công ty này đó, họ có tài sản và họ có sự buôn bán rất nhiều bên Trung Quốc, cho nên theo luật quốc tế là Trung Quốc có quyền chuẩn về hay không để cho những cái hãng Hoa Kỳ này muốn mua một cái công ty ở bên Sweden về computer chip. Họ nói rằng tại vì nó ảnh hưởng đến thị trường của Trung Quốc cho nên họ không chuẩn bị. Họ muốn dùng đây làm con cờ trì trệ để họ thương thuyết trên cái bình diện quốc tế đối với Hoa Kỳ thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với thính giả hai miền Houston và Dallas. Thời gian cho buổi nói chuyện hôm nay cũng đã hết rồi. Xin mời giáo sư lên tiếng chào thính giả.
Dạ vâng, dạ thưa, trong một ngày xuân nhưng mà cảm thấy như mùa đông, nhưng mà trước sau gì khí hậu cũng sẽ tốt đẹp lại.
Dạ,
xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật an lành hạnh phúc. Xin hẹn tái ngộ vào tuần sau ạ. Kính chào hai anh.
Dạ vâng, xin được kính chào giáo sư và xin được cảm ơn anh Đỗ Phúc đã cùng Quốc Duy điều hợp với chương trình này, và xin lời hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị.
Dạ vâng, xin mến chào quý khán giả Hai Miền. To be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same. Money, money.